Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, trước tình trạng căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khuyến khích nên có một cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân tiệm tiến. Theo Đức Thánh Cha, để tiến tới một cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân đồng bộ và an toàn, cần phải tôn trọng những cam kết quốc tế. Gợi lại hội nghị nhằm duyệt xét lại thỏa ước về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân khai mạc tại New York, Hoa Kỳ hôm thứ Hai mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, hòa bình dựa trên lòng tin tưởng và tôn trọng đối với các cam kết đã đề ra, chứ không chỉ trên sự cân bằng lực lượng. Trong tinh thần này, tôi cổ võ các sáng kiến nhằm tiến tới một cuộc giải trừ tiệm tiến và thiết lập những vùng không có vũ khí hạt nhân để tiến tới việc loại trừ toàn diện vũ khí này. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các tham dự viên hội nghị tại New York hãy vượt qua sức nặng của lịch sử và kiên nhẫn hoạt động chính trị và kinh tế hướng đến hòa bình. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, Iran đã tấn công Hoa Kỳ khi tố cáo nước này đe dọa thế giới bằng kho vũ khí hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton gọi những lời tố cáo của Tổng thống Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad là sai lầm và điên loạn. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục tìm kiếm sự hoàn thiện luân lý. Ngài kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện cho các linh mục của mình để họ luôn là những mục tử theo lòng Chúa mong muốn. Ngài nói, anh chị em hãy nâng đỡ các linh mục của anh chị em, nhất là trong những lúc gặp khó khăn. Một tháng trước khi năm linh mục bế mạc vào ngày 11 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha cầu mong cho các linh mục biết quảng đại để cống hiến cho anh chị em của mình những kho tàng ân sủng của Chúa mà họ là những người quản lý. Trong lời chào thăm khách hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài rất sung sướng được đến Bồ Đào Nha vào tuần tới. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Hàng chục ngàn người Bồ Đào Nha sẽ đi bộ đến Fatima để nhìn thấy Đức Thánh Cha. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, các ban tổ chức hành hương tại nước này cho biết hiện đã có hàng chục ngàn người bắt đầu đi bộ đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima để được nhìn thấy Đức Thánh Cha vào tuần tới. Ông Manuel Fragoso Doma, chủ tịch phong trào có tên là Sứ điệp Fatima, đã cho hãng thông tấn Pháp AFP biết rằng hàng chục ngàn người đã lên đường bởi vì với tốc độ 30 cây số mỗi ngày, họ phải mất một tuần lễ mới tới Fatima. Năm nay, nhân dịp Đức Thánh Cha hành hương Fatima, những người tổ chức các cuộc hành hương hy vọng sẽ có hàng chục ngàn người từ khắp các nẻo đường đi về trung tâm Thánh Mẫu này. Ông Doma nói rằng, năm trước có khoảng 35.000 người đã đi bộ đến Fatima để mừng kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ mục đồng lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 năm 1917. Để đón tiếp khách hành hương, phong trào Sứ điệp Fatima thiết lập một hệ thống gồm 70 địa điểm đón tiếp và chăm sóc y tế, và chuẩn bị chỗ ngủ cho khách hành hương. Khoảng 1.700 thiện nguyện viên của phong trào có mặt tại những địa điểm này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Lisboa vào ngày 11 tháng 5. Sáng ngày 12 tháng 5, Ngài sẽ đi hành hương đến Fatima. Theo ước tính của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, sẽ có khoảng từ 300.000 đến 500.000 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tin Washington. Người Công giáo Mỹ vẫn tiếp tục đặt tin tưởng nơi Đức Thánh Cha. Một cuộc thăm dò mới đây do đài truyền hình CBS News và báo The New York Times thực hiện cho thấy có đến 77% người Công giáo thực hành đạo nói rằng các tường thuật của báo chí về việc tòa thánh giải quyết các lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục không ảnh hưởng gì đến niềm tin của họ đối với giáo hội. Cuộc thăm dò đã được thực hiện từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua. Theo kết quả của cuộc thăm dò được cho phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, 88% người Công giáo Mỹ nói rằng vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục cũng không thay đổi thái độ của họ đối với các linh mục. 82% nói rằng họ vẫn tiếp tục tham dự thánh lễ. 79% cho biết họ vẫn tiếp tục dâng cúng cho giáo hội và 87% tuyên bố rằng họ vẫn để cho con cái họ tham gia các sinh hoạt của giáo hội. Cuộc thăm dò cũng cho thấy lòng tin tưởng của người Công giáo đối với Đức Thánh Cha Benedicto gia tăng kể từ tháng 3 vừa qua. 62% những người Công giáo thực hành đạo nói rằng họ hài lòng về các vị lãnh đạo trong giáo hội. Tin Roma. Có tin đồn Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục. Ký giả Andrea Tonielli của Nhật báo Ý Il Giornale viết rằng Đức Hồng Y George Bell, Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi sẽ được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giám mục. Ký giả Tonielli vốn là người đã tiên báo nhiều diễn biến chính. Dưới triều đại của Đức Thánh Cha Benedicto. Ký giả này viết rằng việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Bell về giáo triều sẽ được tòa thánh loan báo trước mùa hè năm nay. Thông thường, tòa thánh loan báo những thay đổi quan trọng trong giáo triều trước hoặc sau khi Đức Thánh Cha đi nghỉ tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Nếu đúng theo tin đồn đoán, thì Đức Hồng Y Bell sẽ thay thế Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, người đã đứng đầu bộ giám mục từ 10 năm nay và nay đã 76 tuổi, tức là đã quá tuổi về hưu. Sở dĩ có tin đồn như thế là vì hồi tuần qua, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bell, Chủ tịch Ủy ban đặc trách bản dịch Anh ngữ mới của Thánh lễ, đã có cuộc hội kiến lâu giờ với Đức Hồng Y Re. Tin Mosul, Iraq. Đức Thượng Phụ Công giáo Kand kêu gọi cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ sát hại các tín hữu Kitô tại Mosul, Iraq. Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau vụ đặt bom sát hại các sinh viên tại Mosul, Bắc Iraq, Đức Hồng Y Emmanuel Daly, Thượng Phụ Công giáo Kand tại Iraq, nói, hôm nay mắt chúng ta rơi lệ, cuộc tấn công nhắm vào các sinh viên Công giáo vô tội khiến chúng ta sửng sốt. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Daly chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi cầu nguyện và tha thứ. Ngài nói, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và nhân dân Iraq được mời gọi chấp nhận sự thật này. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô cầu xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo cũng như những người đã nhúng tay vào máu để họ hoán cải và đi theo con đường của hòa bình và hòa giải. Đức Thượng Phụ Công giáo Can giải thích như sau. Sự đáp trả của người tín hữu Kitô chúng ta trước nạn bạo động mà chúng ta phải gánh chịu hàng ngày là và sẽ luôn luôn là, chắc chắn Chúa luôn ở với chúng ta và Ngài tỏ hiện trong tình yêu và sự giúp đỡ mà các tín hữu Kitô trên khắp thế giới dành cho chúng ta. Tin Nepal. Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Nepal kêu gọi lần chuỗi mỗi ngày. Trước các cuộc biểu tình phản đối của những người theo chủ nghĩa Mao, Đức cha Anthony Sharma, giám quản Tông tòa Nepal, kêu gọi tất cả các giáo xứ và các cộng đoàn tu trì cũng như các trường công giáo hãy tham gia lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình đất nước và việc soạn thảo hiến pháp được diễn ra một cách tốt đẹp. Đức giám quản Tông tòa Nepal cũng kêu gọi người công giáo trầu thánh thể hàng tuần. Đức cha Sharma đã được bổ nhiệm làm giám quản Tông tòa Nepal từ năm 1984. Cha Pius Berumana, tổng đại diện phủ doãn Tông tòa Nepal, cũng nói rằng người Công giáo Nepal được mời gọi cầu xin Đức Mẹ bầu cử để tránh cảnh đổ máu và các nhà lãnh đạo được soi sáng để đạt được một thỏa hiệp chính trị hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tưởng cũng nên nhắc lại, hiện những người theo chủ nghĩa Mao tại Nepal đang tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối chính phủ. Dân số Nepal hiện có khoảng 26 triệu người, trong số này chỉ có 6.000 người công giáo nhưng được chăm sóc mục vụ bởi 63 linh mục. Ngoài ra, giáo hội nhỏ bé tại đây cũng có 24 chủng sinh và 136 nữ tu. Tin San Jose, Costa Rica. Tân Tổng thống Costa Rica cam kết duy trì quan hệ tốt với giáo hội. Ngày 8 tháng 5, bà Laura Chinchilla, 51 tuổi, sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Costa Rica. Bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng thống nước này. Đã từng làm Phó Tổng thống Costa Rica trong cuộc vận động tranh cử, bà Chinchilla đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự an toàn của công dân, cam kết chống lại nạn buôn ma túy. Bà cũng cho biết sẽ theo đuổi mục tiêu do người tiền nhiệm của bà đề ra là làm cho Costa Rica trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không có than khí vào năm 2021 và là nước phát triển nhất tại châu Mỹ Latin. Nhưng vào giữa lúc chuẩn bị nhậm chức, tân Tổng thống Costa Rica phải chịu áp lực nặng nề về mối quan hệ của chính phủ với giáo hội công giáo như đã được hiến pháp nhìn nhận. Nhiều nhà trí thức và những người tranh đấu cho nhân quyền cho rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và giáo hội tại Costa Rica là một cản ngại cho sự tiến bộ của đất nước. Một số kêu gọi cho tổ chức trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính là điều mà giáo hội không ngừng chống lại. Tin Hồng Kông. Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông kêu gọi người công giáo và mọi người dồn phiếu cho các ứng cử viên dân chủ. Vào ngày 16 tháng 5 tới đây, dân chúng Hồng Kông sẽ đi bỏ phiếu để chọn những người sẽ thay thế cho 5 dân biểu có lập trường dân chủ đã từ chức. Liên minh các đảng dân chủ tại Hồng Kông kêu gọi người dân tại đây hãy ủng hộ các ứng viên của mình và tỏ rõ cho chính quyền biết rằng họ muốn có phổ thông đầu phiếu. Dân chúng được kêu gọi biến lá phiếu trong cuộc bầu cử tới đây thành một cuộc trưng cầu dân ý cho dân chủ. Theo chế độ hiện hành, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông gồm 60 thành viên, trong số này chỉ có một nửa dân chúng bầu lên, phần còn lại do Chính phủ Cộng sản Trung Quốc chỉ định. Lúc còn là một nhượng địa, Hồng Kông không bao giờ được Chính phủ Anh Quốc cho được hưởng dân chủ trọn vẹn. Trung Quốc cũng tiếp tục đường lối này, tức là dành cho mình quyền được thay đổi các cơ cấu chính trị tại đây. Bà Lina Chan, thư ký điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông, kêu gọi người công giáo cũng như không công giáo tích cực đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử vào ngày 16 tháng 5 tới đây. Trước đó, Đức Hồng Y Joseph Zhenze Kiun, cựu giám mục Hồng Kông, nói với hãng thông tấn Asia News rằng Ngài sẽ từ Roma trở về Hồng Kông để đi bỏ phiếu. Trong quá khứ, Ngài đã nhiều lần kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu để yêu cầu chính quyền phải cho tổ chức phổ thông đầu phiếu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có khoảng 60% dân chúng Hồng Kông muốn có dân chủ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội tại Tây Ban Nha chờ đón Đức Thánh Cha. Trong bài phát biểu tại Hội nghị các Đức Giám mục Tây Ban Nha hồi cuối tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela đã nói đến ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y Varela bày tỏ tình liên đới và hiệp thông của các Đức Giám mục Tây Ban Nha đối với Đức Thánh Cha trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngài nói rằng, Giáo hội tại Tây Ban Nha, cách riêng các đức giám mục nước này, luôn đứng về phía Đức Thánh Cha. Đề cập đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Varela khẳng định rằng đây là lần đầu tiên Đức Benedicto đến Santiago de Compostela. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm này sẽ giúp làm sống lại ý thức mà Thánh Giacobbe Tông Đồ đã khơi dậy trong lịch sử giáo hội tại nước này. Ngài khẳng định, không thể hiểu được Tây Ban Nha nếu không có Thánh Giacobbe Tông Đồ và truyền thống của nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ ba, 11 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Bồ Đào Nha. Như cha Federico Lombardi đã giới thiệu trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, cao điểm của chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha chính là cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm 4 ngày này sẽ là cơ hội để Đức Thánh Cha nói đến những vấn đề thiêng liêng, chính trị và kinh tế được xem là tối quan trọng đối với Bồ Đào Nha cũng như Âu Châu. Trước tiên, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thiết yếu là một cuộc hành hương đến Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng hồi năm 1917. Trong cái nhìn của Đức Thánh Cha, những cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong lịch sử nhân loại là một dấu chỉ quan trọng cho giáo hội và thế giới, vốn luôn được mời gọi hoán cải. Về phương diện chính trị, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào giữa lúc những thay đổi văn hóa đòi hỏi nước này phải củng cố bản sắc công giáo của mình. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là diễn ra vào giữa lúc nước này đang chuẩn bị ban hành luật mới, nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Các vị lãnh đạo giáo hội tại nước này hiện đang quan ngại về sự xoáy mòn những giá trị luân lý truyền thống, nhất là nơi giới trẻ. Cuối cùng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lại xảy ra vào lúc nền kinh tế Bồ Đào Nha đang xuống dốc thê thảm, khiến người ta nghĩ rằng nước này sẽ là nước thứ hai trong Liên Âu sau Hy Lạp, rơi vào khủng hoảng. Đây là cơ hội để Đức Thánh Cha ôn lại một trong những chủ đề tâm đắc của Ngài, là sự thống nhất Âu Châu, nếu chỉ xây dựng trên kinh tế và tài chính, sẽ sụp đổ. 4 ngày viếng thăm là một chương trình khá nặng đối với một vị giáo hoàng 83 tuổi. Tổng cộng có tất cả 17 cuộc gặp gỡ chính và ít nhất 11 bài diễn văn mà Đức Thánh Cha sẽ đọc. Ngày bận nhất của Đức Thánh Cha sẽ là ngày 12 tháng 5. Ngài sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông José Sócrates và các nhà lãnh đạo văn hóa. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đi trực thăng đến Fatima để chủ sự các cuộc lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra. Ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bên ngoài đền thánh và sau đó đi viếng mộ của ba trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra. Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 10 năm, hai trẻ em một đồng là Francisco và Jacinta Marto được tôn phong chân cước. Có nhiều nguồn tin đồn đoán rằng trong chuyến hành hương Fatima, Đức Thánh Cha sẽ loan báo việc tôn phong chân cước cho nữ tu dòng kiếm Lucia dos Santos, một trong ba trẻ em một đồng. Nữ tu Lucia qua đời năm 2005. Chỉ hai năm sau, Đức Thánh Cha đã chuẩn y việc mở hồ sơ xin phong chân phước cho nữ tu. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha thường tỏ ra rất cẩn trọng đối với điều được gọi là các cuộc hiện ra và các sứ điệp siêu nhiên. Tuy nhiên, năm 2000, Ngài đã đóng một vai trò quan trọng khi Tòa Thánh cho công bố điều được gọi là bí mật thứ ba của Fatima. Lúc bấy giờ, Đức Hồng Y Ratzinger nói rằng bí mật được nữ tu Lucia viết ra sau khi được Đức Mẹ hiện ra là một lời tiên báo có tính cách tượng trưng về những cuộc chiến đấu của giáo hội chống lại các chế độ chính trị độc ác trong thế kỷ 20. Lúc đó, vị giáo hoàng tương lai mô tả những cuộc hiện ra như thế là những thị kiến có thật, phản ánh vai trò liên tục của Đức Mẹ trong giáo hội, là can thiệp để nâng đỡ công cuộc cứu độ của con mẹ. Đức Hồng Y Ratzinger nói rằng, những người được Đức Mẹ hiện ra là những người nghèo hèn, dựa trên sức mạnh của ngôn ngữ và hình ảnh tượng trưng hơn là những bài diễn văn dài dòng. Tại Fatima, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha sẽ nói về ý nghĩa của những thị kiến như thế trong thế giới hiện đại. Ngài cũng sẽ cầu nguyện cho người tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người luôn tin rằng mình đã được Đức Mẹ che chở một cách đặc biệt trong cuộc mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng với Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva. Vào ngày 19 tháng 5 tới đây, ông Silva phải quyết định có nên phủ quyết hay không luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính đã được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha đã từng tuyên bố rõ ràng rằng một luật như thế là một hành động lệch lạc về luân lý của Âu Châu và là một tấn công vào trật tự tự nhiên. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh vào tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tố cáo những luật pháp hay dự luật nào nhân danh cuộc chiến chống lại kỳ thị, đi ngược lại chính nền tảng sinh lý của sự khác biệt giữa hai phái tính. Đảng Dân Chủ Xã Hội do Thủ tướng Socrates lãnh đạo nói rằng họ có đủ phiếu để đảo lộn phủ quyết của Tổng thống về luật nhìn nhận hôn phối đồng tính. Khoảng 90% dân số Bồ Đào Nha theo Công giáo, nhưng ảnh hưởng của giáo hội trong cuộc sống công cộng đã suy giảm kể từ năm 2007, khi nước này hợp pháp hóa hành động phá thai. Các vị lãnh đạo giáo hội rất quan ngại về sinh suất tại nước này, được xem là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Các nước giám mục Bồ Đào Nha hy vọng rằng, với chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, giáo hội tại nước này sẽ lấy lại chỗ đứng trong cuộc sống công cộng và động viên các nhân viên giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Tự do khỏi buồn sầu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những điều hiển nhiên nhất của Kitô giáo là niềm vui. Đạo Chúa thiết yếu là đạo của tin mừng, đạo của niềm vui. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Gioan đã khẳng định rằng, lời Chúa được ban cho chúng ta là để chúng ta được vui mừng và vui mừng trọn vẹn trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Ngay cả trong những cơn thử thách, người tín hữu Kitô cũng luôn được mời gọi để chiếu tỏa niềm vui của sự hiện diện của Chúa. Dĩ nhiên, cuộc sống trong trần gian này chẳng bao giờ dễ dàng cả. Chính Chúa Giêsu đã báo trước điều đó cho các môn đệ của Ngài. Các con sẽ gặp thử thách trong thế gian, nhưng cũng chính Ngài trấn an chúng ta. Các con hãy vui mừng vì ta đã thắng thế gian. Là người môn đệ của Chúa Kitô, nghĩa là người sống trong Ngài và bằng chính sức sống của Ngài. Như Thánh Phaolô đã khẳng định, tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Người tín hữu Kitô phải chiến thắng thế gian cùng với những mối hận thù và sợ hãi buồn phiền của nó. Buồn phiền có thể có hai tác động trong chúng ta. Hoặc nó làm cho chúng ta vững mạnh, hoặc nó hủy hoại chúng ta. Nó có thể gây thương tích cho tâm hồn, nhưng đồng thời cũng có thể nâng cao tâm hồn, tùy theo cách thế chúng ta đương đầu với nó. Không phải vì thử thách có thể mang lại buồn sầu, mà khóc lóc là điều xấu. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã chẳng trang bị cho chúng ta khả năng có thể khóc lóc đó sao? Khóc lóc là một hình thức tự nhiên để làm cho nỗi lòng được quay khỏa. Trong sách giảng viên, chúng ta thấy rằng mọi sự đều có thời của nó. Có một thời để sinh ra, và một thời để chết. Có một thời để khóc, và một thời để cười. Có một thời để tan, và một thời để nhảy múa. Khóc lóc buồn sầu là chuyện tự nhiên của kiếp người. Chính con Thiên Chúa, khi mặc lấy thân phận con người, cũng đã thổn thức và khóc lóc khi đứng trước khổ đau của con người. Kinh Thánh là một quyển sách của những tiếng khóc hòa quyện với tiếng cười. Tổ phụ Abraham đã khóc lóc thảm thiết khi bà Sarah qua đời. Chúa Giêsu đã khóc trước mộ của người bạn thân Lazaro, và nhất là khi đứng nhìn một đô thị Jerusalem chối bỏ Ngài. Thánh Phaolô đã khóc cho dân tộc của Ngài. Chúng ta hiểu được nỗi lòng của vị tông đồ dân ngoại khi Ngài cho biết sẵn sàng chịu nguyền rủa để dân tộc của Ngài được cứu thoát. Phần đông trong chúng ta khóc lóc khi đứng trước cái chết của một người thân. Chúng ta nhớ thương họ khi họ ra đi. Đây là nỗi buồn tự nhiên mà chúng ta thấy đầy dẫy trong Kinh Thánh. Lắm khi chết chóc và bệnh tật của người thân làm cho chúng ta cảm thấy bất lực và vô vọng. Nhưng trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta như sau. Hỡi anh em, tôi không muốn để anh em không hay biết về số phận của những người đã an nghỉ. Ngõ hậu anh em khỏi phải buồn sầu như những người khác, là những kẻ không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin thật rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những kẻ đã an nghỉ trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đi làm một với Ngài. Chúng ta sẽ được gặp lại những người thân của chúng ta trong nước Chúa. Do đó, xuyên qua sự thương khóc, vốn là điều tự nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng, đó không phải là một sự khóc thương vô vọng. Đến lúc chúng ta phải đón nhận hy vọng và chấm dứt buồn sầu. Khóc thương người thân đã ra đi là chuyện tự nhiên. Chúng ta nhớ nhung và thương khóc họ. Đây là một cử chỉ tự nhiên và tốt đẹp. Chẳng có gì đẹp cho bằng những giọt nước mắt khóc thương. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng còn là tự nhiên nếu cuộc sống chỉ được dệt bằng buồn sầu khóc lóc. Có những buồn sầu khóc lóc tự nhiên, và cũng có những buồn sầu khóc lóc không tự nhiên. Khi những giọt nước mắt không còn tự nhiên, nó cũng sẽ ngăn cản quyền năng chữa trị của Chúa. Thiên Chúa chẳng bao giờ muốn con người sống mãi trong buồn sầu khóc thương. Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ là đấng làm cho con người buồn sầu. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến là để biến đổi buồn sầu thành ra vui mừng hân hoan. Thiên Chúa không hề muốn chúng ta bị tê liệt vì buồn sầu. Ngài muốn chúng ta loan truyền tự do của Ngài đối với buồn phiền. Khi chúng ta đứng vững trong niềm an ủi của Ngài, chúng ta cũng sẽ chia sẻ nó với người khác. Trái lại, khi chúng ta đóng kín và co cụm trong nỗi buồn sầu của chúng ta sẽ chẳng còn để cho Chúa sử dụng để mang lại niềm vui và an ủi của Ngài cho người khác nữa. Một trong những nguyên nhân mang lại nỗi buồn sầu không tự nhiên có thể là mặc cảm tội lỗi. Sau một cuộc hôn nhân sóng gió, người chồng qua đời, người vợ than khóc buồn sầu mãi vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng. Cha mẹ cũng có thể bị day dứt về những đứa con nổi loạn. Họ cứ mang mãi mặc cảm và nỗi buồn vì nghĩ rằng chính vì họ mà đứa con đã nổi loạn và ra hư hỏng. đây có thể là một nỗi buồn sầu không tự nhiên. Bởi vì, trong một nỗi buồn sầu như thế, con người chẳng còn chấp nhận được an ủi, và như vậy nghe được tiếng Chúa. Vua David đã từng nếm trải một nỗi buồn sầu không tự nhiên như thế vì người con Absalom của ông. Khi Absalom chào đời, David rất hãnh diện về đứa con khôi ngô tuấn tú này. Nhưng Absalom cũng rất kiêu hãnh về diện mạo của mình. Anh đã đi từ tội ác này sang tội ác khác, và cuối cùng còn muốn giết cả cha của mình. Và cuối cùng, Absalom đã chết vì chính bàn tay thô bạo của mình. Cái chết ấy đã đẩy David vào một nỗi buồn vô vọng. Tất cả đều xuất phát từ mặc cảm của một con người đã từng vấy máu, và nghĩ rằng bàn tay Chúa đang đè nặng trên mình. Thật ra, Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa báo thù. Ngài chẳng hề muốn nhận chìm con người trong buồn sầu. Buồn sầu chỉ là điều tự nhiên khi con người còn biết nhìn lên Thiên Chúa để tìm được an ủi và sức mạnh. Chỉ với sức mạnh của Thiên Chúa, con người mới có thể thoát khỏi buồn sầu và được tự do đích thực. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật thứ năm Phục sinh 5C mà chúng ta cùng cử hành Chúa Nhật vừa qua, nhắc nhở chúng ta về giới răn mến Chúa yêu người. Thực ra, chúng ta chỉ có thể yêu mến tha nhân cách trọn vẹn khi mọi chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và tình yêu đó được kính múc từ chính Thiên Chúa đấng là nguồn mạch tình yêu. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một kỹ năng để cảm nghiệm sự hiện diện sống động nhưng vô hình của Thiên Chúa. Ngài là nguồn mạch tình yêu, chính vì tình yêu thương thế gian mà Ngài đã chia sẻ cho muôn loài muôn vật sự hiện hữu, sự sống, sự thật và nhất là tình yêu của Ngài. Kính thưa quý vị, nếu quan sát các loài động vật, chúng ta sẽ thấy chúng thực sự gắn bó và bên đỡ nhau để sống còn. Nếu các con vật còn biết chăm sóc, lo lắng cho con cái của mình, thì người cha trên trời lại không yêu quý và ban nhiều ân huệ cho muôn loài hay sao? Bạn hãy xem những bông hoa đồng nội, màu sắc tươi đẹp biết bao, chẳng họa sĩ nào có thể trang điểm cho chúng đẹp như vậy, dù đời chúng chỉ kéo dài một vài ngày. Phúc âm Thánh Matthew chương 6 câu 28-30. Bạn hãy nhìn những chú chim sẻ đang ríu rít trên cây quanh ta, mỗi con đáng giá một vài ngàn đồng bạc lẻ, thế mà cha trên trời vẫn nuôi chúng và gửi chúng đến với bạn đấy. Các bạn còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Phúc âm Thánh Luca chương 12 câu 6 đến câu 7. Bạn có cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn không? Bạn hãy thử lấy chiếc khăn tay rồi bịt mắt mình lại trong vài phút. Bạn sẽ cảm nghiệm được thế nào về tình trạng mù tối. Nếu không có mặt trời tỏa sáng, ta có mắt cũng như mù. Nếu không có mặt trời tỏa sáng, ta không có không khí để thở vì những lá cây không thực hiện được quá trình quang hợp để tỏa oxy và hút khí carbonic. Nhiều loài động vật cũng sẽ chết đói vì không có cây cỏ, lương thực để ăn. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú có phải ngẫu nhiên mà có không? Khoa thiên văn học đã khám phá biết bao nhiêu định luật chi phối tinh tú trên bầu trời như nhắc nhở ta về một đấng tạo hóa cao cả và quyền năng vô song. Mỗi ngày ta thở hơn 10.000 lít không khí, khí trời có phải ngẫu nhiên mà có không? Trước khi trả lời câu hỏi này, bạn hãy thử làm động tác sau đây. Bạn hãy nghĩ về một gia đình gồm một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ. Qua kinh nghiệm cá nhân của bạn, hay có thể qua sách vở, phim ảnh, bạn hãy nghĩ về thái độ của đôi vợ chồng đó và những hành động họ lo lắng cho đứa con của mình, cho bú sữa, uống nước, thay tã, mua biết bao đồ chơi, thức đêm khi nó đau bệnh, dỗ dành khi nó la khóc. Đứa bé lớn lên theo năm tháng, họ có thêm nhiều mối lo toan về áo quần, đồ ăn, trường học, giáo viên, di chuyển, ảnh hưởng xấu tốt của bạn bè đối với đứa con, vân vân. Những gì có thể làm được cho con, họ đã làm và muốn làm tất cả với khả năng chỉ vì họ yêu đứa con của mình. Người cha tạo hóa của chúng ta đang hành động như thế nào đối với các đứa con yêu quý của Ngài khi Ngài yêu thương hết thảy mọi loài Ngài đã dựng nên? Sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 3. Nếu chúng ta tháo rời một đồ vật đơn giản như một cây bút bi, rồi cho tất cả các phần vào một chiếc hộp, rồi lắc thế nào cho các bộ phận tự ráp nối trở lại với nhau thành một cây bút để viết được? Giả thiết, một chiếc đồng hồ với 30 bộ phận được tháo rời và cũng lắc như trên, thì theo tính toán của các nhà khoa học, dù lắc cả một đời người, các bộ phận cũng không thể tự ráp nối với nhau thành một chiếc đồng hồ chạy được. Không ai nghĩ những thổi sắt do quá trình gia chạm, lắc rung hàng tỷ năm, đột nhiên là xuất hiện thành chiếc đồng hồ. Nếu một cây viết chỉ có 4-5 bộ phận mà không thể tự nhiên hình thành, nếu một chiếc đồng hồ không thể đột nhiên xuất hiện mà luôn luôn phải có người làm ra và lắp ráp nên nó theo một định luật nào đó, thì huống chi là sự sống con người với hàng tỷ tỷ đốt ADN trong bộ nhiễm sắc thể. Vậy, sự sống không thể do ngẫu nhiên vì khoa học đã xác định tất cả đều phải có nguyên nhân. Các nhà khoa học đã từng giải thích sự sống bằng những giai đoạn tiến hóa của vật chất, nhưng đó chỉ là việc mô tả tiến trình sự sống giống như người ta mô tả những bộ phận của cây viết hay chiếc đồng hồ. Còn người chủ làm ra chúng thì người ta lại không nhìn thấy hoặc không nhận ra. Vạn vật quanh ta không phải là kết quả của một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, chắc chắn phải có một người chủ làm ra tất cả và chia sẻ cho muôn loài vẻ đẹp, quyền năng, sức mạnh. Hơn nữa, con người đang sống còn có tình yêu, hạnh phúc, sự thật, thì chắc chắn phải có một nguồn phát sinh ra tất cả những thứ cao quý đó. Chúng ta là những quà tặng mà người cha tạo hóa đã ban cho những đứa con yêu quý của Ngài mà chúng ta có thể cảm nhận được nơi vạn vật quanh ta. Chúng ta có thể khám phá về tình yêu Thiên Chúa qua ly nước bạn uống hàng ngày. Để làm thành một ly nước bạn uống, các nhà khoa học đã tính cần phải tạo ra một khối khí oxy và một khối khí hydro để kết hợp hai khối khí ấy với nhau. Cần phải có một dòng điện cao thế khoảng 400.000 V để ép chúng trong một hệ thống phức tạp. Thế mà bạn đang có một ly nước, tưởng như rất dễ dàng kiếm được trong thiên nhiên từ những sông suối quanh bạn, hoặc bạn chỉ cần bỏ ra một vài ngàn đồng bạc nhỏ để mua. Bạn có bao giờ nghĩ người cha tạo hóa rất yêu thương đã gửi ly nước đó cho bạn không? Bạn có thể mở đôi mắt ngắm nhìn trời đất bao la, núi sông hùng vĩ, cỏ hoa tươi đẹp, vân vân. Tất cả đều là quà tặng tình yêu của người cha tạo hóa gửi cho con cái mình. Bạn có thể cảm nhận hay từ chối tình yêu của Ngài, nhưng dù muốn dù không, từng giây phút bạn vẫn hưởng dụng tất cả những quà tặng đó trong thiên nhiên quanh bạn. Hình dung một vũ trụ được yêu thương. Các bạn hãy hình dung một vũ trụ khởi đầu chưa có gì, cách đây 15 tỷ năm, sau vụ nổ nguyên thủy Big Bang, các thiên hà xuất hiện. Mỗi thiên hà có khoảng 405 triệu ngôi sao giống như mặt trời. Kính thiên văn Hubble của Mỹ đã khám phá ra khoảng 100.000 thiên hà trong vũ trụ. Một trong các thiên hà đó là thiên hà của chúng ta, mà đường kính bao bọc các ngôi sao dài khoảng 100.000 năm ánh sáng. Mỗi ngôi sao có màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay không còn phát sáng trên bầu trời là tùy tuổi của chúng. Mặt trời hiện là một ngôi sao vàng xuất hiện cách đây 12 tỷ năm. Có nhiều vụ nổ trên mặt trời và những hành tinh xuất hiện. Trái đất cũng là một hành tinh bắt nguồn từ mặt trời cách đây 8 tỷ năm. Nó nóng bỏng, sáng rực, rồi nguội dần, nguội dần. Một tỷ năm trước đây, bắt đầu có các tế bào sống xuất hiện trong nước, rồi cây cỏ, thú vật, các loài bò sát, khủng long xuất hiện, cuối cùng là con người. Con người đẹp đẽ và thông minh sống giữa núi cao, biển rộng, sông dài, cỏ cây xinh đẹp, muôn thú tràn đầy. Con người như đứa con được tạo hóa yêu thương, Ngài trang điểm cho con người vẻ đẹp, sự thông minh, quyền năng kỳ diệu và nhất là tình yêu quảng đại của Ngài. Ngài muốn con người thật sự là hình ảnh sống động của Ngài, vì Ngài chính là tình yêu. Trong dòng lịch sử, rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng đã dạy tín đồ về một đấng linh thiêng cao cả là nguồn của mọi sự hiện hữu, nguồn của chân, thiện, mỹ, của sự sống vĩnh hằng và hạnh phúc vô biên, dù mỗi tôn giáo gọi chủ thể này bằng những tên khác nhau. Kitô giáo gọi Ngài là Thiên Chúa, là Chúa Trời. Do Thái giáo gọi Ngài là Chúa Gia-vê, đấng tự hữu. Hồi giáo gọi Ngài là đấng A-la. Nhiều người Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc gọi Ngài là Thiên Chủ, là Thượng Đế. Người theo đạo Cao Đài gọi Ngài là Đức Cao Đài. Trong dòng lịch sử văn hóa của dân tộc, người Việt Nam gọi trời như một đấng siêu nhiên ở trên cao, sáng tạo và quyết định số phận muôn loài trên mặt đất. Lòng tin vào đấng linh thiêng này được biểu lộ trong đời sống thực tế của con người và trở thành tín ngưỡng của dân tộc. Tín ngưỡng này được diễn tả qua các câu nói dân gian như Thiên bất dung gian, trời cao có mắt, thiên trời xe định, qua những bài đồng giao như Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, nhân dân. Niềm tin này được diễn tả qua các lễ hội dân gian cũng như trong chính đời sống hàng ngày, giúp người Việt sống trung thực và tốt đẹp với nhau, vì tin rằng đấng linh thiêng đó luôn nhìn thấy mọi ẩn khuất của lòng người. Trong mấy mươi năm gần đây, một số ít người lại cho niềm xác tín về một Thiên Chúa hiện hữu là mê tín, dị đoan, đi ngược với khoa học kỹ thuật tự do con người. Chúng ta tôn trọng quyền tự do chọn lựa thái độ sống và tín ngưỡng của mọi người. Tuy nhiên, chúng ta xác tín rằng không có sự mâu thuẫn nào giữa tự nhiên và siêu nhiên, giữa khoa học kỹ thuật với triết học, thần học, giữa vật chất và tinh thần, vì một con người toàn diện sẽ bao gồm tất cả các lĩnh vực đó. Các lĩnh vực này đều bổ túc cho nhau để giúp chúng ta đạt tới sự phát triển trọn vẹn và hoàn hảo của con người nơi Đức Giêsu Kitô. Kitô giáo đã xác định Thiên Chúa là tình yêu và cho đó là một mầu nhiệm không thể diễn đạt hay hiểu thấu trọn vẹn. Tuy nhiên, người ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa tình yêu qua những nét tương đồng từ kinh nghiệm tình yêu giữa con người với con người. Khi yêu thương, con người luôn luôn nhắm đến một đối tượng nào đó để gặp gỡ, chia sẻ, cảm thông và ban tặng những gì mình có cho đối tượng này. Khi tình yêu lên đến tột độ, thì người ta trao tặng trọn vẹn con người mình cho đối tượng kia. Khi yêu thương, Thiên Chúa cũng hành động như vậy. Lúc khởi đầu, vì chưa có gì hết, nên Thiên Chúa phải tự đặt mình như một đối tượng để yêu thương. Vì Ngài yêu vô cùng, nên đã trao ban tất cả những gì Ngài có cho đối tượng mình yêu và chính lúc đó ngôi lời xuất hiện. Đó là ngôi con phát xuất từ ngôi cha và cùng một bản thể với ngôi cha. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa vẫn tiếp tục tác động. Ngôi con bây giờ như một chủ thể độc lập, yêu lại ngôi cha và dâng hiến tất cả những gì mình có cho ngôi cha. Tác động qua lại giữa hai ngôi này lập tức phát sinh ra Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Ngài cũng là Thiên Chúa vì nhận được tất cả những gì của ngôi con trao lại cho ngôi cha. Như thế, cả ba ngôi chỉ có một bản thể duy nhất do tình yêu tác động. Tình yêu Thiên Chúa vẫn không dừng lại, Ngài tiếp tục yêu thương để chia sẻ cho muôn loài muôn vật những ân sủng từ bản chất Thiên Chúa. Vẻ đẹp muôn màu của một cánh hoa, sức mạnh khủng khiếp từ một tia chớp, cấu trúc diệu kỳ của một nguyên tử, tình yêu cao cả của một con người, vân vân. Tất cả đều là những cách thể hiện của tình yêu Thiên Chúa mà con người có thể cảm nhận được nhờ tinh thần cao quý Chúa ban. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏ ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, kênh truyền hình có tên gọi là Discovery, Khám phá, đã từng trình chiếu một phim tài liệu mang tựa đề Ngôi mộ thất lạc của Chúa Giêsu. Nội dung xoay quanh việc các nhà khảo cổ khám phá những ngôi mộ cổ ở khu Tanpiot phía đông Jerusalem. 10 hộp đựng cốt đã được khai quật. Trong đó có một hộp khắc tên Giêsu con ông Giuse. Phải chăng đoàn làm phim đã kiếm được bằng chứng khảo cổ về con người Giêsu thành Nazareth? Phải chăng đây là chứng cớ làm lung lay niềm tin vào đấng phục sinh? Các chuyên gia khảo cổ Do Thái đã không cho là như thế, vì 9% đàn ông Do Thái ở thế kỷ thứ nhất mang tên Giêsu, 14% mang tên Giuse. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng những hộp đựng cốt như thế này xuất hiện. Ít ra là đã có 2 hộp mang tên Giêsu con ông Giuse được khai quật từ năm 1930. Câu chuyện tìm được hài cốt của Chúa Giêsu chỉ là giả tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa phục sinh chẳng để lại gì cho chúng ta làm bằng chứng là Ngài đã phục sinh ngoài ngôi mộ trống và những chứng nhân tiên khởi gồm có các tông đồ. Chúng ta đã chứng kiến sự tuyệt vọng và đau buồn như thế nào của các môn đệ và những phụ nữ đi theo Ngài vào lúc Ngài trút hơi thở trên thập giá. Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi vào ngày thứ nhất trong tuần, lúc sáng sớm các bà ra viếng mộ Chúa và chỉ còn thấy một ngôi mộ trống. Đằng sau ngôi mộ trống là sự hiện diện đích thực của Chúa phục sinh, của một quyền năng có sức mạnh biến cải những trái tim đang đau buồn, thất vọng thành bừng sáng tình yêu, biến những con người yếu đuối, nhát sợ nên mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, dù phải lấy cái chết mà làm chứng thầy mình đã sống lại và đang sống. Vâng, sự kiện mồ trống, Chúa Kitô phục sinh, mãi mãi muôn đời là niềm tin căn bản của Kitô giáo, bởi vì sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn lịch sử. Cuộc đời không phải chỉ đầy những thất bại khổ đau, nhưng đã được Thiên Chúa cứu độ và ban cho con người niềm hy vọng tràn đầy vào tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn trung tín với con người. Cuộc sống nào mà lại không có những nhọc nhằn và phiền muộn? Ai trong chúng ta mà lại chẳng có lần thất vọng, chẳng có lần thấy mình khổ đau? Xác tín vào Chúa phục sinh, thì dù đêm đen có dài dằng dặc, nhưng sẽ có một ngày mai tươi sáng. Đường thánh giá là đường để đi, không phải là nơi dừng lại. Sự than khóc của thứ sáu tuần thánh nhường bước cho niềm vui của Chúa Nhật phục sinh. Chúa đã phục sinh, và Ngài đã đẩy lui hoàn toàn bóng tối của thần chết. Tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, tín hữu Chúa Kitô không còn sống trong nỗi sợ hãi của sự dữ và sự chết nữa. Tin mừng phục sinh đã chi phối đời sống của các tín hữu, để từ đây đời sống của họ luôn phản phất niềm vui Chúa phục sinh trên từng gương mặt, lời nói và cách hành xử. Và như thế, chúng ta có thể xác tín như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rằng, trong từ điển của Kitô hữu không có từ buồn. Mỗi lần chúng ta tiếp tục yêu thương dù bị từ chối, mỗi lần thất bại mà vẫn cố gắng, mỗi lần tiếp tục hy vọng dù hy vọng đã tan vỡ, mỗi lần lau khô dòng lệ và khởi sự lại, là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm và quyền năng phục sinh. Như thế, chúng ta có thể quả quyết như Thánh Phaolô, nhờ tin vào tình yêu Thiên Chúa qua việc phục sinh của Chúa Kitô. Không có gì có thể hủy diệt chúng ta, dù đau khổ, tật nguyền, tội lỗi hay sự chết. Chúng ta hãy hoan hỷ vui mừng, hiệp cùng mẹ Teresa Calcutta trong tâm tình cầu nguyện như sau. Lạy Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi khổ đau của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng, chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con hôn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Thank you. đã chiến thắng, muôn mù loà ngài đã chiếu sáng. Ngài xua ngắt hương và làm con say mê, ngài là diệu ê và làm con khao khát ngày đêm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.